Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Đoạt Hồn Kỳ. Tác giả Gia Cát Thanh Vân, diễn đọc Lưu Hà, phát hành trên 2vblog.com. Hồi thứ 29, Thiên Ưng Ấu triển chân kỳ. Thượng Quan Linh nghe Nam Bút Gia Cát Giật nói vậy, cố ngước mắt nhìn lên phía đỉnh hướng nam. Tuy bóng trăng khá sáng nhưng chẳng thấy gì, nhưng cậu biết những người cao thủ như Nam Bút tuyệt nhiên không thể nào nhìn nhầm lẫn được, bèn tự lẩm bẩm rằng vị Đoạt Hồn Kỳ thiệt này tuy thuộc hạng thần xuất quỷ nhập như thế, nhưng theo ý văn bối nghĩ rất có thể còn không bằng Tiêu Diêu lão nhân Trung Lý Chiết đâu. Nam Bút Gia Cát Giật mỉm cười hỏi nguyên do. Thượng Quan Linh trả lời: vừa rồi đây, trước khi Trung Lý lão nhân đi, ông ta đã dùng đến thần công luyện khí phát tơ truyền âm nhập mật, đưa tiếng nói vào tai văn bối và nói rằng tí nữa đây Đoạt Hồn Kỳ thiệt sẽ xuất hiện. Bởi ông ta không muốn gặp mặt người này nên đã mượn cớ rút đi êm nhẹ như vậy để Côn Lôn. Này quả nhiên Đoạt Hồn Kỳ thiệt đã đến. Như thế thì sự thần xuất quỷ nhập của Đoạt Hồn Kỳ thiệt chẳng cũng bị Trung Lý lão nhân biết trước cả đấy sao? Lời chuyện tiên đoán này cũng đủ khiến chúng mình phục rồi. Nam Bút Gia Cát Giật ngoại trừ võ công ra thường còn tự phụ về cơ trí xét đoán của mình, nhưng nay thấy mình đã tổn hao nhiều tâm tư suy nghĩ, vẫn chưa thể nào khám phá rõ về sự bí ẩn của hai nhân vật thần bí như Trung Lý Chiết và Đoạt Hồn Kỳ thiệt. Bất giác trong lòng lại nghĩ rằng thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trong bụng lập tức quyết định nhanh, chờ xong cuộc đại hội La Phù mình sẽ đi tu ẩn một nơi kín đáo, cũng chẳng màng gì đến tranh kỳ đấu thắng với thiên hạ, vui với cảnh nuôi hạc nhìn mây, minh tâm dưỡng tính, bảo giữ và tu luyện những diệu quyết thượng thặng của Nguyên Chân cho rồi. Trong lúc ấy, trên bốn bức vách treo leo của các hướng đông tây nam bắc, từ Thiên Si đạo trưởng, Tuy Đầu Đà, Cửu Độc Thư Sinh, Bát Chỉ Phi Ma Thư Không Diêu, ai nấy đều lo giữ về khí lực tinh nhuệ của mình để tí nữa tranh độc cầu, nên họ cứ việc ung dung đường đỉnh leo mà không một ai muốn phí sức để khí vọt nhanh trong lúc này. Còn phần Nam Bút Gia Cát Giật và Thượng Quan Linh chẳng ai bảo ai, cả hai đều chăm chú dồn nhãn tuyến của mình về đỉnh hướng nam, cố xem Đoạt Hồn Kỳ giả Cửu Độc Thư Sinh Cơ Thiên Khuyết sau khi lên đỉnh núi đá, Đoạt Hồn Kỳ thiệt có chịu xuất hiện và ra tay bằng cách nào. Cửu Độc Thư Sinh Cơ Thiên Khuyết nào đâu có ngờ trên đỉnh núi hướng nam mình đang leo lại có người ẩn núp sẵn bên trên, chính là Đoạt Hồn Kỳ thiệt mà mình vẫn hoảng vía kinh hồn nơm nớp bấy lâu nay. Chỉ thấy Cơ Thiên Khuyết vẫn ung dung cứ bước chân thoăn thoắt leo lên. Sau khi đến đỉnh, ngoảnh mặt nhìn hết ba phía đông tây bắc một lượt, thấy chưa đủ mặt bèn đứng khoan thai hít hà không khí u nhã của Thiên Hương Ấu một hồi. Trong bề ngoài, Cửu Độc Thư Sinh Cơ Thiên Khuyết như thanh nhàn lắm, nhưng sự thật trong lòng lúc này đang lo lắng về kế hoạch âm mưu trong cuộc đại hội Thiên Hương Ấu. Vì bề ngoài của cuộc so tài đều nhắm vào thi thố khinh công, ám khí binh đao và trường lực để tranh đoạt quả đồng cầu trên chóp trúc đình, đồng thời đây cũng là một trận so tài cuối cùng của đại hội, lẽ dĩ nhiên là một cuộc so đấu vô cùng hồi hộp và gay cấn tuyệt độ. Lúc này dưới ngôi trúc đình của Thiên Ưng Ấu, toàn đám quần hùng cả hai phe chính tà đều im lặng chờ đợi cuộc đấu sắp diễn ra, khiến cho toàn cảnh tuyết mai của vùng Thiên Ưng Ấu im lặng phắc. Ngay trong cảnh giới im tịch như tờ ấy, bỗng Cửu Độc Thư Sinh Cơ Thiên Khuyết nghe có một giọng nói rất nhẹ truyền vào tai mình. Âm giọng này rất kỳ dị, để ý nghe kỹ nhưng nhận không ra tiếng nói từ đâu truyền đến, nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng tiếng ngâm nga phảng phất rằng: cực giới vô biên ngộ thị biên, trung sinh năn độ thành năng độ. Cửu Độc Thư Sinh tin tưởng về thính giác của mình không thể nào sai lạc được, nhưng cố ý lạc ngơ như không nghe, đưa mắt lén nhìn khắp tứ phía, chỉ thấy một khoảng trống trên đỉnh núi này chu vi bề rộng ước 3 trượng vuông, không có cây cao mà chẳng có đa lớn gì. Riêng phía tây là một vườn vách nhỏ mọc đầy rêu xanh, đâu còn chỗ nào có thể ẩn nấp được một bóng người. Vậy thì tiếng nói kia, bộ mình bị ảo tưởng xì ám ảnh ư? Cô độc thư sinh vừa nghĩ đến đây, bỗng giọng ngâm thình lình biến đổi hẳn sang bài hát Trung Lý Lão đã nghêu ngao hát trước khi rời khỏi thiên nương ấu vạn mai cốc này. Chỉ nghe âm điệu lanh lảnh rằng: hà tất điên cuồng trao danh vọng, chẳng thà theo ta về non cảnh, đến thì tiêu siêu, đi cũng tiêu siêu. Giọng ngâm thình lình này đã khiến cho cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết nhận ra ngay phương hướng nơi phát ra âm thanh. Thì ra ngay nơi men sườn của ngọn đỉnh mình đang đứng đây có người ẩn nấp. Đôi vai khẽ nhích, vụt triệt luôn ngọn khinh công tuyệt đỉnh của mình là di hình oan ảnh, nhoáng vẻo ngay sang hơn hai trượng, nhìn thẳng luôn khe sâu vô tận tối om mấy một hồi. Thình lình tụ hết chân lực vào đôi song trường, dùng ngay ngọn thất sát hàn linh âm công. Một luồng gió buốt lạnh được quạt mạnh ngay xuống hang khe sâu tối mù. Những rêu xanh cạnh sườn vách đá phía tây cũng bị ảnh hưởng của ngọn gió thất sát hàn linh âm công, khiến cho bị bạt mất một tạc lớn bay tung khắp phía. Chỉ nghe những tiếng gãy răng rắc của nhánh cây thông phía dưới, nhưng nào đâu hề thấy bóng sáng của ai đâu. Trong lúc cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết còn ngần ngừ ngạc nhiên không hiểu vì sao, thì bên tai lại có tiếng rằng: cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết ở đâu? Nhưng giọng nói này không giống hai lần trước, đâu là giọng nói dùng chân khí hẳn hoi. Thì ra đây là giọng nói của một trong cả khuôn ngũ tuyển, là Nam Bút Sa Cát Giật phát ra. Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết không ngờ rằng đối phương lại biết đích xác đến bộ mặt thật của mình như thế được, vội ngừng nhìn bốn phía. Thì ra Thiên Sĩ Đạo Trưởng, Đi Đầu Đà và Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Siêu đều đã đứng hết trên ngọn đỉnh của ba hướng đông, tây, bắc. Ai nấy đang sửa soạn chuẩn bị nhắm tiên nhìn xuống phía trúc đình để chờ hiệu lệnh của Nam Bút Sa Cát Giật và hiệu phất tay của cửu trưởng thần ông Đàm Bách Thủy. Cơ Thiên Khuyết liếc nhanh xuống đám quần hùng đứng tụ họp nơi trúc đình ở phía dưới xong, miệng nở một nụ cười đắc ý bí hiểm. Giờ này đâu còn nhớ gì những tiếng nói quái lạ vừa rồi như cửu giới vô biên, ngộ thị biên, chúng sinh nan độ thành năng độ, và cả những câu hà tất điên cuồng tranh danh vọng, đến thì tiêu diêu, đi cũng tiêu diêu. Rút trong mình sang ngay lá cờ đoạn đỏ sọ người trắng, đồng thời chuẩn bị sẵn một mớ đoạt mệnh kim châm nắm hết bên tay phải. Nam Bút Sa Cát Giật và cửu trưởng thần ông Đàm Bách Thủy thấy các hướng đông, tây, nam, bắc ai nấy đều đã sẵn sàng hết, đôi bên bèn ra dấu cho nhau, phát luôn hai tiếng sáo như long ngân xé không gian. Hiệu lệnh vừa nổi lên thì bốn vị cái thế cao thủ trong võ lâm như Tây Đảo Thiên Si, cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, Đông Tăng Tuy Đầu Đà, Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Siêu đều đã dùng hết những tuyệt học về thân pháp khinh công của mình. Lúc này mọi người phía dưới chỉ nhìn thấy bốn bóng người từ trên bay nhanh xuống như bốn sao băng. Thiên Sĩ Đạo Trưởng phía đông cùng với cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết từ phía tây, khi cả hai gặp mặt nhau tại lưng trường đường, cả đôi bên đã ra tay giao tranh ngay. Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết tuy đã sắp sẵn kế độc đâu vào đấy, nhưng chưa đến nỗi sân cùng thủy tận thì vẫn chưa chịu thi hành độc kế của mình, bởi Cơ Thiên Khuyết vẫn muốn ỷ những võ công trong Ô Mịch Thập Tam Kinh mà đã luyện xưa nay để cùng chọi chống chọi mái một phen với nhóm cả khôn ngũ tuyệt. Nên khi tung mình bay xuống đến lưng trường đường, thấy Thiên Sĩ Tây Đạo cách một trượng của bên cánh trái của mình cũng đang là bay xuống, có phần còn nhanh hơn mình, bèn cắn chặt răng hàm, thình lình vẻo thân sang phía trái ba bước, vung tay phạt luôn hơn 10 cây đoạt mệnh kim châm nhắm thẳng các yếu huyệt của Thiên Sĩ Đạo Trưởng đánh tới. Sau khi đánh đoạt mệnh kim châm ra, cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết mới lên tiếng lạnh lùng rằng: lão giả Thiên Sĩ kia, hãy dáng nếm thử mùi vị đoạt mệnh kim châm của ta xem sao. Tiếng vừa chấm dứt, 10 ngọn ong ánh vàng vùng vụt bay nhanh tới sau ót của Thiên Sĩ Đạo Trưởng, khoảng cách đã gần kề lối 5 thước. Thiên Sĩ như đã dự phòng từ trước, đến đầu cũng chẳng buồn ngoảnh lại, bèn bút luôn hết những sợi lông ngựa còn lại trên trường kỹ vân phất của mình, từ dưới nách tung luôn các sợi lông đuôi ngựa ra. Bên dưới mọi người chỉ thấy toàn những bạc ong ánh đánh ra, đồng thời giọng cười ha hà của Thiên Sĩ rằng: sợ kìa, tu sĩ nghèo của tôi đã bị mất một sợi lông trên cây kinh thần bút, còn Si đạo sĩ cũng bị mất luôn một sợi lông đuôi ngựa trên cây Trưởng Quỹ Vân Phất. Nay Gia Cát Giật đã hủy cây bút thiên tự đệ nhất hiệu ấy, tôi còn có ly nào giữ lại những sợi lông đuôi ngựa này làm gì? Vậy xin tặng hết toàn bộ cho huynh vậy. Cả một đám chỉ bạc ấy cũng có trên mấy trăm sợi, không những đã đánh rớt hết những ám khí đoạt mệnh kim châm của cựu độc thư sinh Cơ Thiên Quyết, mà còn hóa thành một cơn mưa chỉ bạc bao trùm hết cả toàn thân Cơ Thiên Quyết Lạc Hác. Cựu độc thư sinh Cơ Thiên Quyết không thể nào ngờ rằng Thiên Sĩ Lão Đạo lại có thể bứt hết lông của cây binh khí nổi xanh của mình đi làm ám khí như thế. Cựu độc thư sinh biết ngay mình đón đánh lúc này đã bị thất lợi hẳn. Nếu giờ lại né để tránh cơn mưa bạc của Thiên Sĩ Lão Đạo, mình sẽ càng bị lọt về sau xa thêm, như thế không gì đuổi kịp đối phương. Nghĩ vậy nên lập tức dồn hết thất sát hàn lĩnh âm công, phong tỏa hết trăm huyệt yếu trong mình, hét lên một tiếng lớn. Cây cờ đoạn đỏ sọ người trắng trên tay vùng quạt mạnh ra, một luồng cuồng phong buốt lạnh tạt ngay sang đám mưa chỉ bạc. Đám quân hùng phía dưới chỉ thấy một đám chỉ ủ sũ lảng lướt như đuôi xiểu bay dần xuống, còn toàn thân của cựu độc thư sinh Cơ Thiên Quyết nhân ngay luồng gió do mình quạt tốc ra ấy, vọt bồng mình theo sát nút phía ngay sau Thiên Sĩ Đạo Trưởng. Tuy ngọn gió đoạt hồn kỳ xưa kia đã từng thắng Ngọc Tiêu Lăng Quân Phan Ngọ thời kỳ Lãng Sơn, nhưng nay đối thủ đâu phải là tay vừa gì, nhất là trong những sợi chỉ bạc ấy, sợi nào cũng ngập chứa thay huyền chân khí ở trong, uy lực đâu phải vừa gì. Tuy ngọn gió kỳ phong đoạt hồn kỳ của cựu độc thư sinh Cơ Thiên Quyết đã phá hẳn được 50 chỉ bạc của đối phương, đồng thời người cũng tung bổng lên tránh thoát vòng vây, nhưng góc mũi cờ đoạt hồn kỳ và sợi câu áo bảo đen mỗi nơi bị một sợi lông đuôi ngựa đính găm vào. Khi bổng vọt người lên ấy, cây cờ đoạt hồn kỳ lập tức phân mạnh ra phía sau để mượn sức phản ứng ấy, lao thân cấp tốc đuổi sát Thiên Sĩ Đạo Trưởng. Tay trái lại rút ra 7-8 cây đoạt mệnh kim châm, tay phải cây đoạt hồn kỳ quạt thốc về với một thế long xà kỳ ảnh, chụp thẳng vào sọ đối phương. Trong bụng nghĩ thầm, xem ngươi còn đám lông đuôi ngựa nào nữa thôi cho biết, chỉ cần mình lo bám chặt lấy Thiên Sĩ Tây Đạo thì bát chỉ phi ma tư không siêu với lỗi khinh công tuyệt đỉnh của thế Trường Dực Phi Vân, và hai môn ám khí rất độc là Huyền Âm Tử Ngọ Đinh cùng Bạch Cốt Đoàn Hoàng Sa, thế nào cũng có thể thắng nổi Đông Tăng Túy Đầu Đà để đến đích trúc đỉnh trước tiên. Sự tính toán của cựu độc thư sinh Cơ Thiên Quyết kể đâu vào đấy lắm, nhưng gã đã quên hẳn là cây Trường Quỹ Vân Phất tuy đã mất hết lông đuôi ngựa nhưng cây cán vẫn còn cầm trên tay. Trước cảnh kỳ ảnh anh kim đánh tới sọ ót ấy, Thiên Sĩ Đạo Trưởng thình lình bà vai bên phải chiếu xuống, thân mình quay vụt lại nửa sau nửa vòng, tay trái trường ngực phát ra luồng kình phong ngập chứa thay huyền chân khí, chân văng hết những mũi đoạt mệnh kim châm óng ánh của cựu độc thư sinh Cơ Thiên Quyết. Cán Trường Quỹ Vân Phất bên tay phải phất lên ánh bạc đánh bạt hẳn cán cờ đoạt hồn kỳ. Thiên Sĩ Đạo Trưởng sau khi gỡ xong hai thế kỳ ảnh và kim châm ấy, chờ cho đúng lúc cựu độc thất sinh Cơ Thiên Quyết và hạ thân xuống, nghĩa là trong lúc không dễ gì tung mình lên kịp ấy, mới ra tay trả đòn. Nhưng khi nhìn thấy trên góc cờ và dưới cỏ và đen của Cơ Thiên Quyết đều bị lông đuôi ngựa của mình cắm đinh, bất giác Tây Đào quăng luôn cán Trường Quỹ Vân Phất đi, cất tiếng cười ha hà. Cựu độc thất sinh Cơ Thiên Quyết thấy Thiên Sĩ Tây Đạo đột nhiên cười như thế, bất giác ngẩn người ngơ ngác, vội liếc nhanh mắt nhìn vào trên thân mình và cây cờ của mình, bất giác bộ mặt cảm thấy nóng bừng trong chiếc mặt nạ da người. Nhưng sự nóng bừng ấy đã không ảnh hưởng gì đến độc kế thâm hiểm của cựu độc thư sinh Cơ Thiên Quyết, cả không làm giảm bớt nỗi gia tâm tham vọng của y. Đột nhiên y cũng lạnh lùng lên tiếng rằng: "Lão giả Thiên Sĩ kia, ngươi đừng vội đắc ý như vậy. Trong trận đấu này, hễ ai cướp được đồng cầu trên chóp trúc đỉnh, kẻ đó mới là kẻ thắng trận. Vậy ngươi hãy cứ tiếp tục thử vài ngọn kỳ phong và ngọn hàn linh quỷ thủ của ta đã." Tiếng vừa dứt thì thế đánh cũng được tung ra luôn, giơ ngay năm ngón tay bên trái thành ngọn chảo, nhắm ngay bả vai của Thiên Sĩ Đạo Trưởng bấu tới. Lá cờ đoạn đỏ như máu tươi bên tay phải phất hẳn sang ngoài rồi quyện nhanh vào trong. Lúc này trên tay cựu độc thư sinh nghiễm nhiên đã có một căn đồng côn có mũi, cây đoạt hồn kỳ biến thành ngọn thương đồng nhắm ngay bụng dưới đan điền của đối phương, đâm mạnh sang nhanh như một tia điện. Trong hai thế đánh này, tuy tốc độ có khác nhau, chỗ đi trước, nơi đến sau, nhưng đã chia đồng hai đường trên và dưới, công hãm tới một lúc. Hơn nữa, quỷ trào ngầm chứa hơi hàn độc, căn cờ lại lao tới một thế dũng mãnh, như thể oai lực quá dữ dội phi thường. Thiên sĩ đạo trường cũng thừa biết đợt hồn khí ác đây là loại giả mạo do cửu độc thư sinh đội lốt, nhưng cũng là một nhân vật hơi khó đấu. Nay người ta đã dùng đến ngọn hàn linh quỷ trào cùng phối hợp thế độc ác của căn cờ đoạt hồn khí, tiến sát đánh ác như thế cũng đâu dám chảnh màng. Lập tức vận thái huyền chân khí giữ kín toàn thân, đồng thời sở hết ngọn 72 thế huyền thiên trưởng pháp và lối thân pháp du tiên của mình sáng tạo ra nghênh địch. Giờ xin tạm gác trận đấu của Thiên Si và cựu độc thư sinh Cơ Tiên Khuyết đang diễn ra như cảnh nước sôi ngọn lửa ấy. Cây bút cùn xin quay sang hướng Tây và Bắc, nơi mà hai vị cao thủ võ lâm cũng đang trổ tài từ trên đỉnh vách cao hơn trăm trượng ấy đâm bổ xuống trúc đình. Hai vị ấy không ai xa lạ hơn là Đông Thăng Túy Đầu Đà và Huyền Âm Giáo Chủ Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu. Lôi thân pháp khi công triển dược phi vân của Tư Không Diêu, ngoài trừ công lực ra lại còn thêm chút đầu óc tính toán bên trong nữa là khác. Thì ra chiếc áo bào mà Bát Chỉ Phi Ma đã được chế tạo bằng một thứ hàng đặc biệt, khi tụ dồn những chân khí nội ra ngầm truyền vào hai ống tay ấy, lập tức có thể phồng lên thành những đôi cánh chim đại bàng để chiều theo thế gió. Kẻ thường khinh công có giỏi mức độ nào đi chăng nữa cũng không mạo hiểm từ trên đỉnh hiểm trở phía bắc ấy quăng mình xuống. Bởi vậy nên khi Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Siêu đối với lối so tài tranh đua này đã nắm chắc phần thắng về mình, cho rằng người khác đều phải vẻo nhoáng từng chặng một để phi xuống, còn phần mình có thể y lại vào bộ áo đặc biệt để bay thẳng xuống. Lo gì mà mình không tới đích trước hơn mọi người, mà khi cướp được quả đồng cầu, chừng ấy bao nhiêu hận nhục đều rửa sạch hết trước mắt quần hùng đại hội hôm nay đây. Khi hiệu lệnh của Nam Bút Sa Cát Giật và cửu trưởng thần ông Đàm Bách Thủy vừa phát ra, Tư Không Siêu bèn lập tức giơ ngay ngọn khinh công tuyệt thế của mình, tung mình vọt hàm ra trước hơn năm trượng, rồi dồn hết huyền âm kinh lực vào hai ống tay áo, phồng hẳn lên như đôi cánh chim đại bàng từ trên cao hơn năm trượng ấy phong mình lướt xuống. Ngay trong khi Tư Không Siêu tung mình bay xuống ấy, lão đưa mắt nhìn hướng tây, thấy ngay lối thân pháp của Đông Tăng Túy Đầu Đà, bỗng trong lòng mất hết sự tự tin, nắm phần thắng về phía mình. Thì xa Đông Tăng Túy Đầu Đà đã nhận rõ từ trước về các phương hướng đông tây nam bắc, chỉ có hướng bắc là cẩn thận hết. Ác nỗi lại bị kẻ giỏi về khinh công chuyển dược phi vân như Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu bắt thăm chúng, nên nghĩ ngay rằng mình phải xuất kỷ binh mới hỏng chiếm phần thắng về mình. Hiệu lệnh xây trúc đình vừa nổi lên, Đông Tăng Túy Đầu Đà chạy ngay ra men sườn. Nhưng bởi hướng tây này địa thế dốc dài xoay xoải, không sâu hoắm như hướng bắc cao trên trăm trượng, nên khi Đông Tăng Túy Đầu Đà vừa chạy đến men sườn để lấy đà tung mình ra, thì đằng kia Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Siêu đã quăng mình sang hẳn vị trí đến bốn trượng. Túy Đầu Đà đã định sẵn kế sách trong lòng, nên chẳng coi sự chậm trễ về khoảng cách trên bốn trượng ấy vào đâu. Bỗng nổi lên một chuỗi cười lớn, ngước mặt lên trên trời, phun hẳn ra một vòng tử tuyến. Chú thích: rượu thành ngòi. Mượn ngay sức phản động lực của tử tuyền mình đang phun lên đấy, toàn thân bền như một sao băng vùn vụt lao hẳn xuống. Với lối phi thân lạ lùng như thế, khiến Bát Chỉ Phi Ma đã phải nửa khóc nửa cười, vừa giận vừa kinh. Ngồi trúc đình bên dưới, Bác Kiếm Phổ Côn cười ha hả với Nam Bút Gia Cát Giật rằng:
"Này Gia Cát huynh, Túy Hòa Thượng kể cũng là trò ma tì thật. Không ngờ trước khi lâm trận, Hòa Thượng lại uống hết hồ lô rượu đến thế để dùng trong lúc này. Tuyệt diệu lắm, tuyệt diệu lắm." Đôi mắt sáng ngời, Nam Bút nhìn về phía nam rồi mỉm cười rằng: "Diệu kế này của Túy Hòa Thượng quả thật ngoài sự tưởng tượng của Gia Cát Giật. Nhưng có một chuyện là tôi không làm sao giải thích nổi là, vừa rồi chính mắt tôi đã trông thấy chân đoạt hồn kỳ hiện thân ngay trên địch bắt hướng nam. Nhưng sao từ lúc cửu độc thư sinh Cơ Thiên Quyết giao tranh với Thiên Si Tây Đạo từ nãy đến giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng đoạt hồn kỳ tiệt xuất hiện kìa?"
Thượng Quan Linh đứng cạnh lên tiếng rằng: "Thưa Gia Cát lão tiền bối, hướng nam cách đây cũng không gần gì,
ngài mới chỉ thấy thoáng có bóng người hiện mập mờ như thế, làm sao có thể quả quyết là Đoàn Hùng Kỳ thiệt. Gia Cát Giật cười rằng, với lối ăn mặc quái dị của Đoàn Hùng Kỳ ấy, có sao mấy cũng có thể nhận ra ngay được. Đồng thời, hai Đoàn Hùng Kỳ ác và thiện đều có mặt tại Thiên Hương Ấu này đây. Thì Đoàn Hùng Kỳ nhoáng hiện trên đỉnh phía nam ấy không phải Đoàn Hùng Kỳ thật, chẳng lẽ lại còn có đệ tứ Đoàn Hùng Kỳ nữa sao? Kẻ ngồi bên cạnh Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh mặt đỏ gay lên, trực lên tiếng, nhưng vì trước mắt đang theo dõi cuộc tranh gay go đầy tính chất căng thẳng tột độ giữa Đông Tăng Tuy Đầu Đà và Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Siêu, khiến cho đám quần hùng hai bên đều hồi hộp lo ngại cho phe mình, ai nấy nín thở im phăng phắc chờ đợi. Thì ra Đông Tăng Tuy Hòa Thượng ngẩng đầu phun vòi rượu để mượn sức phản lực thả nhanh thân hình xuống ấy. Chỉ trong nháy mắt, khoảng cách bốn trượng ấy đã bị Đông Tăng Tuy Đầu Đà bắt kịp ngay. Nhưng với lối giáng thân như sao băng ấy, dù khinh công có giỏi đến đâu cũng khó tránh khỏi cảnh tan xương nát thịt mất. Cho nên Tuy Đầu Đà trên trăm trượng lao mình xuống ấy, rõ ràng đã vượt hẳn Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Siêu và đã sắp sửa gần đến đích. Thế nào cũng cần phải hãm bớt tốc độ lao xuống kinh người ấy. Đông Tăng bèn hét lên một tiếng thần oai, hai tay phạt luôn hai trượng xuống đất, đồng thời thay luân thế phun rượu bằng cách cúi đầu xuống phía dưới đất. Thế là tốc độ sang người xuống của Đông Tăng Tuy Hòa Thượng phải sự chậm hẳn lại, trông không khác nào như một con rồng đang phun nước xuống. Hai ngọn phách không trượng nhanh và mạnh tuyệt luân, cộng thêm mùi rượu thơm phun đều nhắm hẳn phía dưới phạt ra. Quả đã nhờ sức mạnh trên kinh lực ấy mà Đông Tăng Tuy Đầu Đà đã lấy lại được thăng bằng của tốc độ phi hành khi cách mặt đất còn hơn trượng, thình lình giảm hẳn tốc độ xuống, nhẹ nhàng lướt thân vèo xuống mặt đất. Nhưng khi Tuy Đầu Đà vừa chạm mặt đất, bên tai đã nghe tiếng cười gằn của Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Siêu. Trước mắt tức đã bị bảy chấm xanh đậm của hạt tinh lạnh buốt đang ùn ùn bao trùm tới. Thì ra trong lúc Tuy Đầu Đà phản phách không trưởng lực và phun vòi rượu để hãm bớt tốc lực ấy, Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Siêu cũng đã gần chạm mặt đất. Tư Không Siêu đang ngầm tính kế độc từ trước, nhưng trong lúc phi thân xuống còn phải lo chế ngự hai cánh áo đặc biệt của mình, nên không thể nào ra tay đánh lén đối phương. Nay chân vừa chạm mặt đất, lập tức thi hành độc thủ ngay. Tay áo cánh trái phạt ra một cái, bảy mũi huyền âm từ ngọn đinh mọc xanh xám lập tức bay vụt ra như bảy ngôi sao sáng xanh, đánh sang Đông Tăng Tuy Đầu Đà. Tay phải bồi thêm một huyền âm trường, khiến cho tốc độ của bảy mũi huyền âm từ ngọn đinh tăng nhanh và gây thêm oai lực vô biên lúc cấp bách này. Đông Tăng Tuy Đầu Đà trong lúc từ trên cao phi thân xuống vừa thu xong thế, đã bị đối phương tập kích thình lình như vậy, quả thật cũng hơi khó xoay sở để đối phó. Nhưng nhân vật trong Càn Khôn Ngũ Tuyệt đâu phải là tay tầm thường gì. Trước cảnh nguy cơ thập tử nhất sinh đó, tinh thần vẫn không hề nao núng chút nào, vội ườn ngay ngược ra, tay phải lập tức từ trong tăng bảo rút nhanh ra và dùng luân ngọn đại ưng chảo bấu đứt luôn sợi thắt lưng bạc tơ nơi ngang bụng của mình. Thế là cả một cảnh áo tăng bào tuột hẳn ra và bay bổng theo sức quay thân của Đông Tăng Tuy Đầu Đà. Trong lúc này, cánh áo tăng bào của Đông Tăng Tuy đã hóa thành như một đám mây mọc cho chụp cuốn rớt hết những ngọn huyền âm từ ngọn đinh của Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Siêu xuống đất. Đông Tăng Tuy Đầu Đà quay thêm một vòng nữa, vụt tụt phát hẳn chiếc áo bào bên ngoài, rút luôn đôi long hổ cương hoàn, chuyển luôn kình lực phách không vào đôi vòng, nhắm ngay bả vai của Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Siêu bừa xuống. Còn binh khí độc đáo liên hoàn kim tốn nhật nguyệt song luân của Tư Không Siêu đã bị hủy mất, nay đâu dám tay không ứng tiếp đôi long hổ cương hoàn nặng cả nghìn cân ấy của Tuy Đầu Đà. Bả vai khẽ nhích với một thế nhược liễu tả phong, nhoan thân nhanh ra hẳn ba bước, tay phải quay ngược lại đánh ra một huyền ứng công về phía Đông Tăng Tuy Đầu Đà. Lúc này trong bụng Tuy Đầu Đà đã nghĩ rằng so tài để tranh đoạt quả đồng cầu trên chóp đỉnh Trúc Đình, trận quyết liệt này thế nào cũng là trận then chốt để phân chia thắng bại của đôi bên, không thể nào sơ ý được. Hơn nữa lại thấy thiên sĩ đạo trưởng nào chịu được nổi ba trưởng liên tiếp của ngọn huyền âm trưởng, nên lúc này thấy đối phương dùng huyền âm trường lực mãnh liệt, quân Tây Tấp tức sột luôn đôi long hổ cương hoàn qua tay trái hết. Tay phải từ trước ngực đẩy ngập sang ngọn La Hán kinh khí, hòa thành một ngọn gió ồ ạt lên không nghênh tiếp. Lỗi của Thiên Si là bó tay chịu đòn, nhưng nay Đông Tăng Tuy Hòa Thượng vùng La Hán kình tiếp đánh. Hai lối đánh lẽ đương nhiên là phải khác xa nhau. Huyền âm trưởng thì âm nhu vô song, La Hán kình lại cương xương tuyệt luân. Hai ngọn thần công hiếm thấy trong võ lâm ngang nhiên đụng chạm với nhau như thế. Một tiếng bùng dữ dội phát ra, những cát bụi cây lá xung quanh ngọn gió kình lực ấy đã bay tứ tung khắp một vùng. Đông Tăng Tuy Đầu Đà và Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Siêu cả hai đều bị chấn giật lùi ba bước. Kẻo ai chấn Nam Hoang như huyền âm giáo chủ lòng không phục, mà cả đến lực danh nhất tuyệt trong Càn Khôn lại càng không phục. Trong tình trạng tâm lý của đôi bên đều giống nhau như thế, một bên như hổ gầm, một bên như long ngân, cuồng phong đôi bên lại tiếp tục giao đấu. Nhưng liên tiếp một hơi, bốn năm ngọn trưởng phong như di sơn đảo hải đánh xa của đôi bên ấy, khiến cho cả hai vị kỷ nhân cái thế trong võ lâm này máu huyết nóng ra lên cùng mình, nội tàng ngũ phủ quay lộn hồi hồi. Tuy vậy mà đôi bên vẫn chưa thể nào phân rõ thắng bại về ai. Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu vốn là kẻ dòng dạ đa mưu, ngẫm nghĩ nếu cứ đánh thế này với đối phương thì quả là đồng cầu trên chóp đỉnh ngôi đỉnh tranh kia, thế nào cũng bị Thiên Si đạo trưởng từ hướng đông hoặc là đoàn hồn kỳ ác từ hướng nam phi xuống hớt tay trên của mình mất. Vậy thì mối hận nhục của mình làm sao mà mong thực hiện được theo ý muốn. Dưới sự nghi ngờ để lộ tung tích ấy, và sau khi hứng tiếp một hơi năm trường kình lực ấy, bèn ngâm ngầm chuyển mình quay lưng về hướng trúc đình. Trong khi đó lại vừa gặp lúc Đông Tăng Tuy Đầu Đà thu cất đôi long hổ cương hoàn, song trưởng lại để luôn một ngọn La Hán kình phong nhắm ngay ngực địch thủ đánh tới. Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Siêu mừng thầm kế của mình đã thành, cũng giơ hẳn tay lên, nhưng không phải để tiếp ứng trưởng phong của đối phương, mà lại lợi dụng hai vạt áo như cánh chim của mình và phành xuống đất, giở luôn ngọn kinh công tuyệt đỉnh của mình, và đồng thời mượn luôn sức gió La Hán kình của Đông Tăng Tuy Hòa Thượng đánh tới đó, tung mình vọt bổng hẳn lên bốn trượng nhắm ngay địch chóp lúc trúc đỉnh lao thân lên. Thấy hành động biến đổi thình lình của Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Siêu như thế, Đông Tăng Tuy Đầu Đà biết mình đã mắc mưu. Hiện chỗ mình đứng là cách địch chóp ngôi trúc đỉnh lối 10 trượng. Bát Chỉ Phi Ma lúc này lại cướp mất quyền ưu tiên, như thế ắt khó lòng mà đuổi kịp được. Trong bụng Đông Tăng chỉ lo ngại về oai danh của Càn Khôn Ngũ Tuyệt sẽ vì lỗi sơ suất của mình mà mất thanh danh chăng. Đông Tăng Tuy Đầu Đà hét lên một tiếng như long ngân, vội giơ ngay ngọn khinh công thượng thặng của Phật môn là Thiên Long Ngự Phong, toàn thân vụt bổng hẳn lên thiên không. Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Siêu đoán trước thế nào Đông Tăng Tuy Hòa Thượng cũng liều mạng đuổi theo sau mình, nên khi thấy Đông Tăng còn bổng người lên hơn 2 trượng và khoảng cách có hơn trượng ấy, hai tay nắm chặt bạch côn đoạt hồn xa cực kỳ độc, liền tung mình ra thành một trận mưa cát đánh bạt vào mặt Đông Tăng đang đuổi nó đi. Đông Tăng Tuy Đầu Đà làm cách nào để thoát khỏi lưới đánh bạch cốt đoạn hồn xa vô cùng độc của Tư Không Siêu và có thể cướp đoạt nổi đông cầu trên chóp đỉnh trúc đỉnh không? Xin cho bút giả tạm ngừng kể sau, vì bây giờ chúng mình hình như đã bỏ lửng hơi lâu về hướng đông và nam, nơi mà lưng trường đường đã xảy ra trận giao tranh vô cùng nguy hiểm giữa cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết và Tây Đạo Thiên Si. Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết và Tây Đạo Thiên Si suốt từ hồi giao tranh đến giờ vẫn chưa hề phân rõ thắng bại, nhưng riêng phần cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết càng đánh càng cảm thấy hoảng người thêm, bởi cái minh khí nổi danh của Thiên Si đạo trưởng là cây trường vĩ vân phất đã bị đối phương hủy bỏ. Bây giờ người ta chỉ dùng đôi bàn tay bằng da bằng thịt như thế để dùng lỗi huyền thiên trưởng pháp liền đấu với cây đoạt hồn độc côn và ngọn thất sát hàn linh quỷ trảo vô cùng độc của mình mà vẫn ngang nhiên ung dung tiến đánh mãnh liệt như thế. Không những mình có binh đao sẵn trên tay mà không thắng nổi bàn tay không đối thủ, mà cả đến những khi vận dụng hết nội lực chân khí để dùng những ngọn thất sát hàn ly âm công trong U Minh Thập Tam Kinh của mình cũng không bằng ngọn thai huyền chân khí của Tây Đạo Thiên Si là khác. Nên cửu độc thư sinh cơ thiên khuyết không cần phải do dự gì lâu, một mặt chăm chú đối địch, một mặt quyết định bỏ ngay ý niệm dùng những tuyệt học của mình để chiến thắng với nhóm Cạt Khôn Ngũ Tuyệt. Thế là phải dùng đến thủ đoạn âm mưu vô cùng độc hiểm mà mình đã được sắp đặt từ trước. Khi cửu độc thư sinh liếc nhanh mắt về hướng bắt chỉ phi ma Tư Không Diêu, thấy Tư Không Diêu không những đang dùng bạch cốt đoạn hồn xa ngăn cản thế truy cản của Đông Tăng, mà còn cố sức vọt nhanh về phía chóp đỉnh trúc đỉnh. Biết thời cơ đã đến, đúng như dự tính kế hoạch của mình, đoạn hồn kỳ ác bèn tụ hết công lực vào cây cờ đoạn đỏ của mình, liên tiếp quạt luôn ba phát từ trái sang phải, tay trái cũng liên tiếp dương luôn hai ngọn hàn linh quyền thủ, ép dồn ngay Thiên Si Tây Đạo về một phía, xông lên, lên tiếng lạnh lùng: "Này, Thiên Si lão đạo kia, mục đích của cuộc so tài này là đoạt quả đồng cầu trên chóp ngôi trúc đỉnh kia mà, sao chúng ta lại mải đánh nhau bạt mạng ở đây cho mất thì giờ?" Ngươi thử nhìn huyền âm giáo chủ đằng kia xem, người ta đã nhờ ngọn khinh công tuyệt đỉnh chiếm phần ưu tiên hơn cánh chúng ta, vậy còn chờ đợi gì mà ngươi và ta không dở hết những tuyệt chiêu võ học của mình đi thi thố tài nghệ với người ta một chuyến cho biết cao thấp, và ai mới là kẻ đoạt được quả đồng cầu trên chóp đỉnh. Dứt lời cũng chẳng chờ đợi câu trả lời của Tây Đạo Thiên Si, bèn nghiêng mình nhoáng hóa thân thành một làn khói đen bay vút ngay xả xuống ngọn tuyệt bách hương nam. Cửu độc thư sinh thình lình tung mình bay đi như thế khiến cho Tây Đạo Thiên Si cũng đành thi triển khinh công tuyệt nghệ của mình lướt nhanh xuống luôn. Nhưng trong thoáng mắt, táo đen của cửu độc thư sinh đã biến đâu mất hẳn. Thiên Si đạo trưởng bất giác lạ lùng ngạc nhiên, vị nhân vật kỳ dị này bỗng hiện bỗng biến ấy, không biết tính mua dối trò trống gì đây, không lẽ dưới vách phía nam này lại có đường ngầm ăn thông lối khác sao? Nhất là những hạng nhân vật như đoạt hồn kỳ ác, thân pháp nhanh như điện nhoáng. Thiên Si nghĩ vậy trong lòng nên cũng tung mình theo hút xuống luôn. Quả nhiên thấy vách bên hướng nam có một đường khe núi chật hẹp ngoằn ngoèo, nhưng phương hướng của con đường khe núi này lại ngược chiều hẳn với ngôi trúc đỉnh. Thiên Si Tây Đạo vội chăm chú nhìn, chỉ thấy tà áo đen của cửu độc thư sinh cơ thiên khuyết và ngọn cờ đỏ chói đoạt hồn kỳ đang phất phơ tung bay mập mờ quanh co khúc khuỷu trong con đường núi hướng nam. Chính cuộc thi này là do cửu độc thư sinh cơ thiên khuyết để xướng ra, sao đến lúc lâm trận như lúc này lại thình lình bỏ cuộc rút lui như thế, hành động có vẻ kỳ dị bí ẩn lắm. Nhưng một ý nghĩ kinh người đã đến kịp trong bộ óc nhanh trí của Tây Đạo Thiên Si, giật mình thất sắc vội tú hết thái nguyên chân khí, cất tiếng hấp ta hấp tấp lên tiếng về phía trúc đỉnh rằng: "Gia Cát huynh, hãy mau tụ họp hết các tay anh hùng hảo hán của đôi bên, lập tức rời ngay khỏi ngôi trúc đỉnh cho gấp. Đồng thời Tuy Hòa Thượng và Huyền Tâm Giáo Chủ, trong hai nhân huynh bất luận là người nào lên đến chóp trúc đỉnh trước tiên, nhưng xin chớ có đụng tới quả đồng cầu trên ấy làm gì." Mấy câu nói này của Thiên Si đạo trưởng đã chứng tỏ thấu hiểu âm mưu thâm độc của đoạn hồn kỳ ác, vì chính cửu độc thư sinh cơ thiên khuyết đã chôn địa lôi và thuốc nổ ngầm nổ hết xung quanh ngôi trúc đỉnh, tức ngay trong quả đồng cầu bóng loáng mà đã được chính tay cửu độc thư sinh cơ thiên khuyết cắn lên trên chóp ngôi trúc đỉnh. Hễ kẻ nào động tới quả đồng cầu, kẻ ấy sẽ bị tan xác trước tiên, rồi mới đến lượt các quần hùng trong trúc đỉnh bị những địa lôi và thuốc nổ khiến cho toàn đám quần hùng đến họp đại hội bị hóa thành tro bụi cho một mồi thuốc nổ hết. Nhưng tiếc nay Thiên Si đạo trưởng phát giác hơi chậm mất một tí, lời cảnh cáo của Tây Đạo vừa dứt tiếng thì Đông Tăng Tuy Đầu Đà và Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Siêu, giữa hai người này đã có một người thi mạng tung mình lên đến đỉnh chóp trúc đỉnh bê sật luôn quả đồng cầu. Thình lình một tiếng nổ kinh hồn vang lên khiến cho mọi người long cả đầu cổ, trên không một trận mưa máu tỏa xuống khắp một vùng. Trong đạo võ học, thứ quý nhất là ung dung trầm tĩnh trước cảnh biến cố. Đạo xử thế cũng vậy, đối với những tình hình càng khẩn trương càng căng thẳng, lại càng cần phải thật điềm tĩnh hơn. Cho nên, muốn biết Đông Tăng Thúy Hòa Thượng hay Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Siêu, trong hai người này, sự thật ra ai đã lên tiếng chóp đỉnh trước nhất để tước đoạt quả đồng cầu, để đến nỗi chúng quỷ kế thâm độc của cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết gây nên một thảm họa tài trời như thế. Và sau tiếng nổ long trời lở đất ấy, sự thực tử thần đã chiêu cố bao nhiêu mạng sống trong số quần hùng đến dự đại hội La Phù này. Muốn rõ ràng sự kiện, bức giả phải nhắc lại từ hồi Bát Chỉ Phi Ma Không Siêu khởi sự đánh môn ám khí là Bạch Cốt Đoạn Hồn Xa trở đi mới rõ được. Thì ra Đông Tăng Thúy Hòa Thượng bởi mải lo truy cản Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Siêu nên đã thi triển đến môn khinh công thượng thặng Phật môn là ngọn Thiên Long Ngự Phong Thân Pháp. Vừa cất bổng, toàn thân rời khỏi mặt đất hơn 2 trượng cao, và khoảng cách xa cách hơn trượng ấy thì bỗng nhiên trước mắt một mùi hôi tanh đi cùng với một ngọn gió lành lạnh đánh ập tới. Đông Tăng tuy đầu đá biết ngay đây là một loại âm khí độc xa vô cùng khốc liệt, và về chất độc của nó, phạm vi đánh ra không những vừa rộng mà lại oai lực cũng không thể tả nổi. Đừng nói để cho những độc xa chạm dính vào thân người, chỉ nội những mùi tanh hôi khó chịu ấy xông vào mũi cũng khiến cho người người phải khó chịu vô cùng rồi. Tuy mình chẳng sợ gì loại âm khí độc xa ấy, nhưng bởi đã bị Áp Chỉ Phi Ma cướp quyền ưu tiên, chỉ thêm một nhoáng một vèo nữa là lão quái thế nào cũng đoạt được quả đồng cầu. Như thế thì cuộc càn khôn cửu tuyệt hội La Phù trong ngày nguyên tiêu đại hội này bên phe mình chẳng bị thảm bại mất hết sao, nên Đông Tăng Thúy Đầu Đà quyết định không dùng đến những lối thông thường để ứng phó tình hình trước mắt, dùng hay một lối tình thế chân mê, kinh đời tỉnh mê. Từ đan điển phát lên một tiếng hét sư tử hống, đồng thời tiêu hết các chân khí trong mình, lập tức ngọn La Hán kình lực trong tứ chi và trong bách huyệt thình lình bung hết ra ngoài. Nhờ lối ấy nên toàn xung quanh Thúy Đầu Đà trong vòng 4-5 tấc đã có một vô hình khí mạc, màn rơi vô hình che phủ kín hết. Khi những ngọn bạch cốt đoạt hồn xa đến gần, làn hơi vô hình ấy đều sớt tua tủa hết. Trong khi đó, toàn thân hình Tuy Đầu Đà vẫn không ngừng lại chút nào, thân mình vẫn vun vụt bồng hẳn lên. Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Siêu cũng thừa biết rằng ngọn bạch cốt đoạt hồn xa của mình tuy lợi hại nhưng cũng chẳng làm gì nổi một nhân vật trong càn khôn ngũ tuyệt là Đông Tăng Tuy Đầu Đà được. Bởi vậy nên cũng chẳng cần quay đầu lại xem ám khí của mình có sinh hiệu lực gì không, chỉ là lo cắm đầu cắm cổ tận dụng hết khinh công tuyệt đỉnh của mình vọt hẳn lên trên chóp đỉnh. Đông Tăng Thúy Đầu Đà không quản ngại sự tiêu hao chân nguyên của mình để đánh bạt những bạch cốt đoạn hồn xa. Nhưng khi kịp thấy vị Huyền Âm giáo chủ Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu đã bỏ xa hẳn mình, chỉ còn cách địch chóp trúc đình lối 4 trượng, chỉ một cái vẻo nữa là tới đích. Tình thế khẩn trương căng thẳng tột độ như thế, không những Đông Tăng Thúy Đầu Đà lo quýnh lên như kiến phòng lửa, cô hấp tâm giật theo, mà cả đến đám người trong đình như Nam Bút Gia Cắt Giật, Bắc Kiếm Phổ Côn, Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, Nam Cương Ẩn Hiệp Tạ Đông Dương, Ngân Tu Kiếm Khách Phương Bách Xuyên, Độc Cước Truy Phong Nhân Tâm Thần Khất Phương Kỳ, con trai Bắc Kiếm Phổ Kiên và Thượng Quan Linh, mọi người đều chẳng ai bỏ ai, đều đứng hẳn người lên hồi hộp chờ đợi sự chuyển biến trước mắt. Nhưng về phía Huyền Âm giáo chủ là Lưu Vân Đường chủ, sắc mặt hớn hở tươi tỉnh, chỉ riêng vì cửu trượng thần ông Đầm Bách Thủy thần sắc lúc này cứ lạnh như đồng. Hình như cuộc tranh tài giữa đôi bên trong lúc khẩn trương tột độ này đối với lão không liên quan gì tới vậy. Thúy Đầu Đà xưa nay vốn không thích dùng ám khí, nhưng nay dưới tình hình khẩn cấp trước mắt, bèn dùng đôi binh khí Long Hổ Cương Hoàn nổi danh của mình, phút một tiếng xé không gian quăng khỏi tay ra phía trước. Đôi Long Hổ Cương Hoàn của Tuy Đầu Đà sau khi quăng ra, khí thế dũng mãnh vô lường, nhưng Tư Không Diêu đã không thèm để ý cho lắm, chỉ thấy thân hình nhẹ khom về phía trước rồi quay một vòng. Đổi vòng Long Hổ Song Hoàn ấy, riêng chiếc vòng hổ đầu đã bay sượt qua đỉnh trán, và chiếc răng nanh của đầu cọp trên chiếc vòng hổ đầu Cương Hoàn ấy nghiêm nhiên đã bị tước trúng ngay ra đầu của Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Siêu, khiến cho không những đứt rụng một mớ tóc trên đầu mà còn một dòng máu ưa ra là khác. Nên Đông Tăng Tuy Đầu Đà quyết định không dùng đến những lối thông thường để ứng phó tình hình trước mắt, dùng ngay một lối tỉnh thế chân mê, từ đan điền phát lên một tiếng hét sư tử hống, và đồng thời tiêu hết các chân khí trong mình. Lập tức ngọn La Hán Kình trong Bách Huyệt Tình Lình bung hết ra ngoài. Nhờ lối ấy nên toàn xung quanh Tuy Đầu Đà trong vòng 4-5 tấc đã có một vô hình khí mạc mà hơi vô hình che phủ kín hết. Khi những ngọn bạch cốt đoạt hồn xa đến gần và làn hơi vô tình thấy, đều rất tua tủa hết. Trong khi đó thân hình Tuy Đầu Đà vẫn không ngừng lại chút nào, thân mình vẫn vùn vụt bồng hẳn lên. Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Siêu cũng thừa biết rằng ngọn bạch cốt đoạt hồn xa của mình tuy lợi hại nhưng cũng chẳng làm gì nổi một nhân vật trong Càn Khôn Ngũ Tuyệt là Đông Tăng Tuy Đầu Đà được. Bởi vậy nên cũng chẳng cần quay đầu nhìn xem âm khí của mình có sinh hiệu lực gì không, chỉ lo cắm đầu cắm cổ tận dụng hết khinh công tuyệt đỉnh của mình vọt hẳn lên chóp đỉnh. Đồng Tăng Tuy Đầu Đà không quản ngại sự tiêu hao chân nguyên của mình để đánh bạt những bạch cốt đoạt hồn xa, nhưng khi kịp thấy vị huyền âm giáo chủ Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Siêu đã bỏ xa hẳn mình, chỉ còn cách đỉnh chóp chúc đỉnh lối 4 trượng, chỉ một cái vèo nữa là tới đích. Tình thế khẩn trương căng thẳng tột độ như thế, không những Đông Tăng Tuy Đầu Đà lo quýnh lên như kiến phong lửa cố hấp tấp giật theo, mà cả đến đám người trong đình như Nam Bút Sa Cát Giật, Bắc Kiếm Phổ Côn, Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, Nam Cương Ẩn Hiệp Tạ Đông Sương, Ngân Tu Kiếm Khách Phương Bách Xuyên, Độc Cước Truy Phong, Nhân Tâm Thần Khất Phương Kỳ, con trai Bắc Kiếm Phổ Kiên và Thượng Quan Linh, mọi người chẳng ai bảo ai đều đứng hẳn người lên hồi hộp chờ sự chuyển biến trước mắt. Nhưng về phía huyền âm giáo chủ là Lưu Vân Đường Chủ, sắc mặt hớn hở tươi tỉnh, chỉ riêng vì cửu trượng thần ông Đâm Bách Thủy, thần sắc này cứ lạnh như đồng, hình như một cuộc tranh tài giữa đôi bên trong lúc khẩn trương tột độ này đối với lão không liên quan gì vậy. Xưa nay vốn không thích dùng ám khí, nhưng nay dưới tình hình khẩn cấp trước mắt, bèn dùng đôi binh khí Long Hổ Cương Hoàn nổi danh của mình, phút một tiếng xé không gian bay thẳng tay ra phía trước. Đôi Long Hổ Cương Hoàn của Tuy Đầu Đà sau khi quang ra, khí thế dũng mãnh vô lường, nhưng Tư Không Siêu đã không thèm để ý cho lắm, chỉ thấy thân hình nhẹ khom về trước rồi quay một vòng. Đôi vòng Long Hổ Song Hoàn ấy, riêng chiếc vòng hổ đầu đã bay sượt qua đỉnh trán, và chiếc răng nanh của đầu cọp trên chiếc hổ vòng đầu Cương Hoàn ấy nghiêm nhiên đã trúng ngay ra đầu của Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Siêu, khiến cho không những rụng một mớ tóc trên đầu mà còn một dòng máu ứa ra là khác. Tuy Đầu Đà đã ra tay phóng đôi Long Hổ Cương Hoàn như thế, nhưng vẫn không thể nào cản nổi đà tiến như ngọn cuồng phong của Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Siêu. Trong lòng biết ngay cuộc so tài La Phù Nguyên Tiêu Đại Hội này mình đã bị thảm bại trước mắt rồi, lối này hoàn toàn do mình chịu hết trách nhiệm. Bài cục đã hiển nhiên thấy rõ trước mắt như thế, nhưng vẫn không thể nào ngừng bước không đuổi theo. Ngay trong khi Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Siêu chỉ còn cách quả đồng cầu 2 trượng ấy và Đông Tăng Tuy Đầu Đà cách khoảng 4 trượng, thì thình lình xuất hiện một con người mà đã vang danh trong võ lâm, kinh động trên giang hồ, biến ảo khôn lường, đó chính là vị Đoạt Hồn Kỳ Thiệt. Chỉ ra trong lúc các quần hùng trong Thiên Ương Ấu đang mải miết theo dõi tình hình khẩn trương tuyệt độ của 4 nhân vật cái thế kỷ nhân là Thiên Sĩ Tây Đạo, Cửu Độc Thư Sinh Cơ Thiên Quyết và Đông Tăng Tuy Đầu Đà, Bát Chỉ Phim vị Đoạt Hồn Kỳ Thiệt đã âm thầm bước tới, đứng ngay dưới cây phong ma bảo đồng đoạt hồn kỳ, mà trên có thêu hai hàng chữ nhỏ: Vương hầu Bạch Cốt, Hồng Phấn Cô Lâu. Chú thích là dù bậc vương hầu cũng nắm xương trắng, dù cho tuyệt sắc giai nhân cũng bộ xương khô. Này, dưới ngọn cờ phong ma bảo đồng đoạt hồn kỳ đang phất phơ theo chiều gió ấy, đã nghiêm nhiên hiện ra một vị thân mặc áo bào đen, chiếc mặt nạ trên che mặt, chỉ trở lại đôi mắt sáng long lanh, thân hình gầy cao. Vung tay ra, một đám anh hồng long lánh trên 10 cây đoạt mệnh kim châm đã tung đi, đón chặn thế tiến của bát chỉ phi ma Thư Không Siêu về hướng của đồng cầu. Xong rồi, cả người lẫn cờ vụt bộc lên thinh không, bay thẳng lại trước mặt Đông Tăng Tuy Đầu Đà cười rằng: Xin Tuy Hòa Thượng đừng đuổi nữa, vì quả đồng cầu ấy có ngập chứa độc châm, không thể nào đụng tới được. Đang lúc Tuy Đầu Đà ngẩn người ngạc nhiên, đoạt hồn kỳ thiệt đã hấp tấp vội lên tiếng kêu lên: Sao bát chỉ phi ma Tư Không Siêu lại liều bướng như thế? Lão có chết cũng không đáng tiếc, nhưng chẳng lý còn muốn hại hết đám quần hùng phải tan xương nát thịt hay sao, và khiến cho vạn mái cốc của Thiên Nương Ấu hóa thành một lò sát sinh tàn khốc hay sao? Chưa dứt hết lời, bèn kéo ngay tay Đông Tăng Tuy Hòa Thượng tung mình về hướng trúc đình, tụ tập hết chân lực vào cây cờ phong ma bảo đồng đoạt hồn kỳ từ dưới quạt thốc ngược lên trên, đồng thời khẩn trương lên tiếng thúc giục: Gia Cát huynh, hãy mau mau cùng với mọi người trong trúc đình dùng ngay phách không trường lực tiếp sức hủy mau ngôi trúc đình ấy, không thì sẽ tan xác thành ma dưới quỷ phủ mất bây giờ.